Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Dám sống trên bờ vực. Bài 1. Chương trình của Đức Chúa Trời cho bạn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Có một thực trạng mà tôi muốn hết thảy chúng ta đều biết, đó là rất nhiều người trong số chúng ta đã từng là cơ đốc nhân trong suốt nhiều năm trời, vẫn không tin rằng Đức Chúa Trời có một chương trình cho đời sống của họ. Hầu hết những chương trình đều không được hiện thực hóa. Hầu hết cơ đốc nhân đều không kinh nghiệm được cách trọn vẹn những điều mà Đức Chúa Trời ao ước cho đời sống của họ. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời có một chương trình cho đời sống của bạn và chúng ta sẽ cùng nhau dành thời giờ để khám phá phương pháp làm thế nào để kinh nghiệm được điều này. Tôi xin được phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Và đây là một câu chuyện mang tính chất cá nhân. Câu chuyện bắt đầu khi tôi nhận ra mối liên hệ giữa người cha và đứa con của mình. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời có một chương trình cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta nghĩ ngay rằng, theo quan điểm thần học thì nó rất đúng. Tôi biết Thánh Kinh có nói về điều này, và tôi biết rằng Đức Chúa Trời muốn làm điều gì đó trên tôi. Thế nhưng chúng ta lại chẳng hề có sự cảm động nào về điều này. Tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện này để giúp chúng ta nhận ra được tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là thế nào trong ngày hôm nay. Câu chuyện bắt đầu khi đứa con đầu tiên của chúng tôi chào đời. Lúc ấy chúng tôi đang dự một buổi tiệc và vợ tôi đang mang thai và ngày sanh nở cũng đã gần đến. Đúng lúc chúng tôi dự tiệc thì cô ấy bỗng nói với tôi rằng em nghĩ là đã đến lúc rồi. Thế là chúng tôi đi ngay đến bệnh viện và vợ tôi đã phải trở dạ suốt 27 tiếng đồng hồ. Trong những giờ đầu tiên đó đã có vấn đề xảy ra. Họ phải đặt máy theo dõi con tôi và bởi một lý do nào đó, các bác sĩ đã không thể đem con tôi ra ngay được. Thế là tôi đã phải ngồi suốt bên vợ mình trong 24 tiếng đồng hồ còn lại, bởi sự việc xảy ra 3 giờ sau khi vợ tôi nhập viện. Cạnh bên vợ tôi là một chiếc máy theo dõi mà nó cứ liên tục phát ra những tiếng bíp, bíp, bíp. Đó là bởi vì nhịp tim của con tôi rất nhanh, và vợ tôi bắt đầu co thắt tử cung thì chiếc máy lại liên hồi kêu lên những tiếng bíp như thế. Chúng tôi đã trải qua suốt 24 giờ liên tục như vậy. Có những lúc chúng tôi nghĩ rằng mình đã bỏ cuộc và cầu nguyện rằng lạy Chúa. Chúng con biết rằng con trai của chúng con thuộc về Ngài và con cái là món quà từ nơi bàn tay đấng tạo hóa. Chúng con muốn dâng nó lại trong bàn tay của Ngài. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nói điều này 3 lần cứ sau mỗi 8 tiếng đồng hồ chờ đợi như vậy. Khi tôi nghe từng nhịp tim và nhận ra rằng con của tôi đang ở trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, tôi không biết rằng nó sẽ sống hay mất đi. Tôi chợt có rất nhiều ước mơ cho đứa con trai của mình. Tôi tưởng tượng đến việc cùng chơi banh với nó. Tôi đã có những ước mơ về con người mà nó sẽ trở nên sau này, về việc nó sẽ sớm đi đến nhận biết Đấng Christ và những việc chúng tôi sẽ cùng làm với nhau. Và rồi ngày nào đó khi nó lớn lên, chúng tôi sẽ là những người bạn với nhau và chúng tôi sẽ có thời gian vui vẻ bên nhau. Thế nhưng tất cả những điều đó có thể sẽ không thể nào có được nếu như nó lìa bỏ chúng tôi ngay trong giờ phút này. Tôi muốn quý vị biết rằng mỗi một người cha, người mẹ nào cũng đều có chương trình, ước mơ cho con cái của mình. Ai cũng vậy, và đôi khi trong thời gian đầu nó chỉ là những mơ ước cạn cợt. Nó sẽ trở nên một luật sư hay một bác sĩ. Nó sẽ là một người nội trợ hay một cầu thủ, hay một nhà soạn nhạc. Có lẽ nó sẽ thừa kế công ty xây dựng của tôi, hay nó có thể học những công việc kinh doanh như tôi đã làm, hoặc trở thành một giáo sĩ để đi truyền giảng phúc âm. Tất cả những gì chúng ta nghĩ đó là về sự nghiệp của con mình. Thế nhưng khi chúng ta trưởng thành trong địa vị làm cha, làm mẹ, chúng ta chợt nhận ra rằng, chúng ta thực sự chẳng quan tâm chúng sẽ làm gì sau này. Chúng ta sẽ quan tâm đến những thứ sâu sắc hơn, đúng không thưa quý vị? Tôi không quan tâm chúng sẽ làm gì. Những ước mơ của chúng ta sẽ sâu sắc hơn. Đó là ước mơ về con người mà những đứa con trai, con gái của chúng ta sẽ trở nên sau này. Gánh nặng trong lòng chúng ta đó là câu hỏi, liệu chúng nó sẽ yêu mến Chúa chứ? Liệu chúng nó sẽ biết yêu thương người chứ? Liệu chúng nó có đức hy sinh hay không? Liệu chúng nó có là những con người có phẩm hạnh tốt trong xã hội hay không? Liệu chúng nó sẽ sống theo đường lối mà sau này chúng lớn lên sẽ trở thành những con người chân thật hay không? Đó là những ước mơ của bạn về con cái của mình. Thế nhưng chúng ta chắc chắn sẽ gặp những trở ngại. Khi chúng ta muốn con cái mình làm thế này thế nọ, nhưng rồi nó lại không theo chương trình và ước mơ của chúng ta. Nhưng quý vị biết điều gì không? Nếu như con cái của chúng ta thực sự trở nên con người mà chúng ta ao ước, thì điều đó thật tuyệt vời phải không nào? Tôi muốn quý vị biết rằng con cái có một khả năng tuyệt vời trong việc đem lại sự vui mừng cho đời sống của quý vị. Chúng đem lại cho chúng ta sự vui mừng trong ngày mà chúng chào đời, trong những lần tổ chức sinh nhật cho chúng, trong những lần chúng tốt nghiệp, trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời, và trong những cột mốc tăng trưởng về đời sống thuộc linh của chúng nữa. Thế nhưng tôi cũng muốn quý vị biết rằng, con cái chúng ta cũng có khả năng đem lại cho chúng ta những sự đau đớn cùng cực. Nếu như quý vị có thể thành thật nói với tôi về những đứa con đang đi xuống dốc của mình, một số chúng ta có thể đang có những đứa con nghiện ngập, hay đang nằm trong bệnh viện. Một số chúng ta có thể đang có những mối quan hệ đổ vỡ với con cái của mình. Hoặc có lẽ vì một quyết định nào đó của nó đã làm đổ vỡ đi mối liên hệ giữa bạn với nó, hay chúng ta đang có những mâu thuẫn với con cái của mình. Nếu như quý vị có thể thành thật nói với tôi, thì chắc rằng chúng ta sẽ có rất nhiều ví dụ từ chính quý vị thính giả đang ngồi nghe ở đây. Ba mẹ nào cũng có chương trình cho con cái của mình. Ba mẹ nào cũng có ước mơ cho con cái của mình. Con cái có khả năng trở thành nguồn vui cho cha mẹ, hay trở nên sự đau khổ khôn cùng cho bậc sinh thành. Và đây là điều mà tôi muốn hỏi quý vị. Quý vị nghĩ rằng mình có được điều này từ đâu? Quý vị nghĩ rằng các bậc cha mẹ có được khả năng ước mơ cho đời sống của con cái mình, điều đó đến từ đâu? Quý vị thấy đấy, chúng ta có cùng một cha, và cha của chúng ta chính là Đức Chúa Trời. Ngài có chương trình dành cho chúng ta. Có những điều tôi không hiểu và cũng không thể lý giải theo phương diện thần học cho quý vị được, đó là dầu Ngài là đấng tự hữu và hằng hữu, Ngài không cần bất cứ điều gì, thế nhưng Ngài đã bằng lòng chọn lựa đời sống của chúng ta, và cách chúng ta đáp lại cùng Ngài sẽ đem lại niềm vui hay sự đau đớn cho Ngài. Hãy suy gẫm về điều này thưa quý vị. Hãy nhìn lên trời, ngắm xem những vì sao và dải ngân hà này. Đấng tạo hóa dựng nên những thứ đó đã chọn chúng ta, và chúng ta có thể đem lại cho Ngài sự vui mừng hay làm cho Ngài phải nặng lòng. Có phải như vậy không thưa quý vị? Đức Chúa Trời có chương trình dành cho chúng ta, và chúng ta có thể trở thành nguồn vui cho Ngài. Tiên tri Sophoni có nói, vì lòng yêu thương mình Ngài sẽ nín lặng, và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Nhưng Thánh Kinh cũng có chép rằng, Ngài buồn lòng vì chúng nó làm cổ mình nên cứng và vội bỏ đạo ta truyền dạy. Tôi biết rằng chẳng hề có nước mắt trên thiên đàng, nhưng nếu như sự than khóc có hiện hữu trên thiên đàng, và nếu Đức Chúa Trời nhìn xuống hội thánh Ngài ở thế kỷ 21 mà chúng ta đang sống đây, thì chắc Ngài sẽ khóc khi nhìn thấy thực trạng của hội thánh. Chương trình của Đức Chúa Trời cho con cái của Ngài ấy là chúng ta hết thảy đều có sự mong mỏi được ở cùng Ngài. Ngài muốn chúng ta giống như Đấng Christ, Ngài muốn chúng ta phản chiếu hình ảnh của Ngài, Ngài muốn chúng ta là những con người trọn vẹn, có lòng khao khát và quan tâm đến những người khác. Ngài muốn chúng ta sống thánh khiết, yêu thương và mềm mại. Ngài muốn chúng ta phản chiếu hình ảnh của chính con một Ngài. Đó là chương trình của Ngài. Tất cả những nhà nghiên cứu, giới trẻ và cộng đồng Cơ Đốc đều nói rằng chúng ta đang lớn dần lên trong thế kỷ 21 này. Thế nhưng đời sống chúng ta chẳng hề củng cố cho nhận định đó. Chúng ta chưa hề làm trọn được chương trình của Đức Chúa Trời. 9 trên 10 Cơ Đốc nhân theo khảo sát ở tại Hoa Kỳ thì lời nói và hành động của họ chẳng hề đi đôi với nhau. Họ không hề giống Đấng Christ trong cách chi tiêu tiền bạc, sử dụng thì giờ và đối xử với nhau, tha thứ cho nhau. Họ chẳng hề giống Đấng Christ trong tính thật thà. Họ chẳng giống Đấng Christ về những thứ họ gieo rắc vào trong tâm trí của mình cùng những lời lẽ ra từ môi miệng của mình. Chúng ta đang làm cho Đức Chúa Trời buồn lòng bởi vì Ngài yêu chúng ta quá nhiều. Tôi đã có một chương trình, một ước mơ cho con trai của mình khi nghe những tiếng bíp bíp trong phòng hậu sanh đó. Tôi muốn nó lớn lên giống như những điều tôi ao ước bởi vì tôi yêu nó. Đức Chúa Trời có một chương trình tuyệt vời và tốt đẹp cho quý vị, và nó xuất phát từ tấm lòng yêu thương, nhân từ và hay tha thứ của Ngài dành cho quý vị. Ngài muốn chúng ta tăng trưởng về mọi mặt. Điều trọng yếu mà Ngài ao ước ở chúng ta đó là một nhân cách. Ngài muốn làm chúng ta trở nên giống như con Ngài, và đó là một kế hoạch lớn. Nó quan trọng hơn nghề nghiệp của chúng ta sẽ là gì. John Stott đã dành 15 kỳ nghỉ hè, và mỗi kỳ nghỉ hè ông đều du lịch khắp nơi trên thế giới. Ông là một chính khách trong làng Cơ Đốc của Hội Thánh ở tại Anh Quốc, và ông đã nói rằng, không thể phủ nhận rằng trong khoảng thời gian 40-50 năm trở lại đây, công tác truyền giáo và thành lập Hội Thánh cùng bàn tay hành động của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới đã diễn ra cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hàng triệu triệu con người đã đến tin nhận Đấng Christ. Thế nhưng xét về khía cạnh của cá nhân cách cẩn trọng, thì trong suốt 15 năm đi thăm các hội thánh trên thế giới, ông nói, nhu cầu to lớn nhất trong hội thánh chính là sự tăng trưởng thuộc linh. Chúng ta trải dài suốt 25 triệu km chiều rộng, nhưng chiều sâu chỉ được khoảng 40cm mà thôi. Bạn biết khi những con người trẻ nhìn vào điều này họ đã nói gì không? Họ nói rằng tôi không muốn trở thành cơ đốc nhân thị trường. Tôi không thích nền văn hóa cơ đốc giáo. Tôi không thích các kiểu cơ đốc nhân giả tạo đó. Tôi không ưa những luật lệ. Tôi cũng chẳng thích hệ thống tôn giáo. Nhưng quý vị có biết rằng Đức Chúa Trời cũng không hề thích luật lệ và lề thói tôn giáo đâu. Ngài muốn chúng ta giống như con Ngài và đó là chương trình của Ngài dành cho chúng ta. Chương trình của Ngài ấy là trong thân thể của Đấng Christ, bắt đầu từ chính tôi và quý vị, và những con người hết sức bình thường. Và quý vị đã chuẩn bị để nghe điều này chưa? Đó là cơ đốc nhân phải sống như một cơ đốc nhân. Tôi biết điều này như một ý tưởng xa vời theo cách nghĩ của thế gian ngày hôm nay. Thế nhưng cơ đốc nhân phải sống như một cơ đốc nhân. Một tín đồ thực sự là gì? Hay một môn đệ của Đấng Christ có nghĩa là gì? Chúa Giêsu có phán hãy đi dạy dỗ muôn dân. Thế nhưng tín đồ thật sẽ trông như thế nào? Làm thế nào chúng ta lượng giá được điều đó? Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta nói về sự trưởng thành thuộc linh với một ai đó mà họ nói với chúng ta rằng ồ, tôi nghĩ sự trưởng thành thuộc linh ấy là sự sung đạo. Ấy là bạn sẽ tham dự các giờ nhóm Chủ nhật cả sáng và tối, rồi các giờ nhóm tối thứ tư, các buổi học kinh thánh, và rồi phục vụ trong các lĩnh vực này, lĩnh vực nọ trong hội thánh. Có ai trong quý vị biết một ai đó hết sức sùng đạo, đi nhà thờ rất nhiều, thế nhưng lại rất hay nóng giận và là một gã chẳng ra gì mà quý vị chẳng hề muốn đến gần họ? Riêng tôi thì có biết một vài người như vậy. Vậy thì tôi chắc rằng sự sùng đạo không phải là thước đo chính xác cho sự tăng trưởng thuộc linh. Một số nhóm khác thì cho rằng sự trưởng thành là một chuẩn mực cần đạt đến, thế nên họ nói rằng sự trưởng thành thuộc linh là những luật lệ. Nhóm này nói rằng phải giữ 7 điều này, đừng làm 5 điều kia. Còn nhóm khác thì lại nói rằng có đến 12 điều chúng ta không được phạm. Luật lệ làm cho con người ta sống trong mặc cảm tội lỗi. Thánh Kinh có chép, văn tự thì làm cho chết nhưng Thánh Linh thì làm cho sống. Vậy thì câu hỏi mà ta nên hỏi đó là làm thế nào để nhận biết được sự trưởng thành thuộc linh. Tôi còn nhớ khi tôi ở Nigeria và có khoảng 8.000 mục sư tham dự buổi huấn luyện của chúng tôi về cách làm thế nào để phát triển hội thánh có tầm ảnh hưởng trên cộng đồng. Khi chúng tôi trò chuyện với họ, chúng tôi nói rằng, quý vị biết đấy, nguyên tắc đầu tiên của việc gây dựng một hội thánh có tầm ảnh hưởng đó là quý vị phải nắm rõ mục tiêu là gì. Mục tiêu đó là môn đệ hóa. Thế thì môn đệ là gì? Và chúng tôi thấy có một người ngồi ôm laptop bên này và một người mang chân trần ngồi bên kia. Trong thế giới sa ngã này có quá nhiều sự khác biệt. Và nếu như ai đã kinh nghiệm được việc thuyết trình trước đám đông mà dường như người nghe chẳng hiểu bạn đang nói gì, thì đó chính là tình huống mà tôi đã gặp phải. Vậy nên tôi đã nói với những mục sư đó rằng, thưa quý vị, hãy quên buổi hội thảo này đi. Ý của tôi đó là, chúng tôi là những mục sư nói về việc môn đệ hóa, thế nhưng chúng tôi lại chẳng thể nào có một định nghĩa nhất quán về thế nào là một môn đệ đích thực, thế nào là một tín đồ thực sự. Nếu bạn không biết nó là gì và lượng giá nó như thế nào, thì làm sao bạn có thể sản sinh ra nó? Và mọi người đều đồng thanh trả lời rằng, ồ, thật vậy. Tôi nói tiếp, quý vị có biết điều gì không? Và đây là một trong những lần tôi được Thánh Linh cảm động và tôi đã nói. Và tôi nói điều này bởi có một số người mang theo máy tính ngồi trong buổi hội thảo ngày hôm đó. Tôi đã nói rằng nếu như có một máy trạm lớn ở trên thiên đàng và bạn kết nối máy tính của mình vào đó và viết xuống thiên đàng.com/môn đệ hóa, thì bạn biết thông tin gì sẽ được gửi trả lại từ thiên đàng không? Và ngay trong giờ phút đó, tôi cũng đang suy nghĩ trong đầu của mình rằng hy vọng rằng mình sẽ có một điều gì đó thật hay để trình bày ngay trong thời giờ này. Và thật vậy, tôi đã nghe thấy điều này ra từ chính miệng của tôi và tôi đã nói rằng, bạn biết câu trả lời đó là gì không? Hãy trở nên một cơ đốc nhân như trong Roma chương thứ 12. Và xin quý vị hãy mở kinh thánh của mình ra. Tôi xin được phép trình bày ý tóm tắt của phân đoạn kinh thánh ở đây theo cách hiểu của một người đọc. Hình ảnh của một môn đệ chân chính của Đấng Christ không phải được sanh ra từ hoạt động tôn giáo, chẳng phải từ luật lệ, nhưng nó được sanh ra từ ân điển của Đức Chúa Trời xuyên suốt 11 chương sách trước đó. 11 chương nói về nan đề của tội lỗi, sự cứu chuộc của Đấng Christ, công tác thánh hóa của Thánh Linh bởi năng quyền của Đức Chúa Trời. Đó là những gì được trình bày từ chương 1 cho đến chương thứ 11 của sách Roma. Và rồi đến chương thứ 12, Phao-lô mở đầu bằng việc nhìn lại ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi vì mọi thứ đều bởi ân điển hoàn toàn, chẳng có gì bởi sức riêng. Vị sứ đồ không đưa cho chúng ta bản mô tả chương trình của Đức Chúa Trời cho chúng ta là gì, nhưng là chương trình của Ngài cho chính đời sống của tôi. Ông bắt đầu đi qua 5 loại mối quan hệ và nếu như quý vị tìm thấy một loại mối quan hệ nào khác mà Roma chương thứ 12 không đề cập đến, xin vui lòng liên hệ ngay với tôi. Bởi vì tôi không tìm thấy bất cứ một loại mối quan hệ nào ngoại trừ những điều mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày ở đây. Tất nhiên đây không phải là toàn bộ những đặc điểm của một môn đệ thật, nhưng đây là một bức tranh đại diện, một bản tóm tắt, một hình ảnh đại diện về một môn đồ thật sẽ trông như thế nào. Trong câu 1, điều mà Phao-lô nói đó là trước tiên chúng ta phải có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Đây không phải là cách làm thế nào để trở nên một cơ đốc nhân. Chúng ta nói đến Đấng Christ trong các chương 4 và 5. Chúng ta biết rằng sự cứu rỗi được ban cho bởi ân điển trong đức tin. Đấng Christ đã chết trên thập tự giá, Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã chết thay cho chúng ta. Chúng ta chỉ là những kẻ nhận bởi đức tin với đôi bàn tay trắng mà thôi. Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ đến trong đời sống của chúng ta. Chúng ta được đem ra khỏi vương quốc của sự tối tăm và đến vương quốc của sự sáng bởi năng quyền của Thánh Linh, và bởi năng quyền của Thánh Linh làm cho chúng ta chết đi về phần tội lỗi. Trong chương 8 thì nói rằng Thánh Linh của Chúa sẽ sanh ra đời sống giống như Đấng Christ trong chúng ta và qua chúng ta. Vậy thì Phao-lô nói rằng chúng ta sẽ có mối liên hệ như thế nào với Chúa? Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Nếu như chúng ta có khoảng trống, hãy viết vào trong Kinh Thánh hay ở phần sau của tờ ghi chú. Vì tất cả những gì tôi muốn truyền tải cho quý vị, đó là 5 điểm được sứ đồ Phao-lô tóm tắt ở đây. Đây là tổng quan về định nghĩa của một môn đệ thật. Mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời, ấy là bạn phải dâng thân thể mình như được chép ở trong câu 1. Chương trình của Chúa dành cho chúng ta chỉ có thể bắt đầu khi chúng ta nhận biết Ngài cách cá nhân tại nơi mà chúng ta đã phó dâng cho Ngài. Chúng ta sẽ bàn về ý nghĩa của điều này ở trong phần sau. Giờ chúng ta xem tiếp trong câu 2. Ở đây nói về mối liên hệ giữa chúng ta và thế gian cùng những giá trị của thế gian. Vua Chúa cùng quyền lực của thế gian là kẻ thù của chúng ta. Vậy nên sứ đồ Phao-lô đã nói rằng đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để đời sống chúng ta chứng minh, thể hiện Đức Chúa Trời trông như thế nào. Đó là những gì tốt lành, đẹp và trọn vẹn. Vậy thì trong câu 1 chúng ta nói về mối liên hệ với Chúa. Đó là dâng thân thể mình cho Ngài. Trong câu 2 nói về mối liên hệ giữa chúng ta với thế gian và chúng ta phải lánh xa khỏi những giá trị của nó. Đó là một dàn ý hết sức đơn giản. Qua đến câu 3, ông bắt đầu đi từ mối liên hệ giữa bạn với Chúa và mối liên hệ giữa bạn với những giá trị của thế gian mà nói rằng anh em cần phải có mối liên hệ với chính bản thân mình. Hãy cùng xem trong câu 3. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, ý theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn ở phần sau, nhưng từ gốc ở đây có nghĩa là suy nghĩ một cách tỉnh táo, chính xác và rõ ràng về bản thân mình, và nó xuất hiện những 4 lần trong câu Kinh Thánh ở đây. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có một nhận định chính xác về bản thân của mình. Ngài muốn chúng ta nhìn vào chính mình, cả bên ngoài lẫn bên trong mà nói rằng, Đức Chúa Trời đã dựng nên tôi như thế này vì sự vinh hiển của Ngài. Tôi có những điểm mạnh và những điểm yếu, vì thế tôi phù hợp với vị trí như thế này trong thân thể của Ngài với những ân tứ mà Ngài đã ban cho tôi, như trong câu 4 và câu 5 có đề cập. Vậy thì bản tóm lược của một con người theo Chúa thực sự đó là bước đi với Đức Chúa Trời, trở nên giống như Đấng Christ, đó là dâng thân thể mình cho Ngài, tránh xa những giá trị của thế gian và nhận biết bản thân cách rõ ràng. Tiếp đến chúng ta qua câu thứ 9, ông bắt đầu chuyển qua mối liên hệ giữa chúng ta với những cơ đốc nhân khác. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng và chớ làm biến. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Ở đây vị sứ đồ nói về việc thực hành đức tính yêu thương. Có khoảng 8 hay 10 phân từ rải rác hợp thành những mệnh lệnh có ý nói rằng đây là cách chúng ta cư xử với nhau trong thân thể của Đấng Christ. Chúng ta không tham dự giờ nhóm, để rồi chỉ biết gật đầu và rồi khi lên xe về nhà chúng ta bắt đầu lượng giá về diễn giả, đánh giá về phần âm nhạc và sống riêng rẽ một mình. Đó không phải là một môn đệ thực của Chúa Giê-xu. Từ câu 9 cho đến câu thứ 13 nói về mối liên hệ giữa chúng ta với những cơ đốc nhân khác. Đó là phục vụ trong tình yêu thương. Chúng ta là một phần của cộng đồng mà trong đó chúng ta phải thể hiện con người thật của mình qua việc đáp ứng những nhu cầu của anh em mình theo đúng cách. Đức Chúa Trời sẽ dùng chúng ta một cách siêu nhiên để yêu thương mọi người và qua đó đem lại sự biến đổi cho cả chúng ta và những người xung quanh nữa. Và cuối cùng, trong thế giới mà chúng ta đang sống đây, không chỉ có Đức Chúa Trời, không chỉ có thế gian được vận hành bởi kẻ thù của Đức Chúa Trời, chúng ta không chỉ liên hệ với chính bản thân mình, cũng không phải chỉ có những mối liên hệ với những cơ đốc nhân khác. Chúng ta đang sống trong một môi trường giữa những con người chưa tin nữa. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì khi gặp phải chuyện bất công? Khi chúng ta bị tước đoạt, Chúng ta sẽ làm gì trong thế giới sa ngã này khi chúng ta bị đối xử cách tệ bạc? Hãy cùng xem trong câu thứ 14. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Ở đây nói về cách chúng ta đáp lại trước những người chưa tin. Nếu kẻ thù của chúng ta đói, chúng ta sẽ làm gì? Hãy cho họ ăn. Nếu họ khát, chúng ta sẽ làm gì? Hãy cho họ uống. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ lấy những thang lửa đỏ mà chất trên đầu người là gì ở phần sau. Tuy nhiên có một điều quý vị nên biết ở đây, đó là không phải Đức Chúa Trời sẽ đánh họ thay cho bạn. Hãy xem trong câu thứ 21, đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Chúng ta là muối và ánh sáng. Chúng ta có năng quyền khi Đấng Christ sống trong chúng ta. Từ câu 14 cho đến câu 21 nói về mối liên hệ giữa chúng ta với những con người chưa tin. Chúng ta sẽ đáp lại điều ác bằng điều thiện, và đó là một việc làm siêu nhiên. Đó là những gì tôi hiểu được về chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Trong mối liên hệ giữa Ngài và chúng ta, Ngài mong ước nhìn thấy một tấm lòng hoàn toàn phó thác để Ngài có thể hành động trong chúng ta và qua chúng ta để làm những việc vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Trong mối liên hệ với thế gian, Ngài muốn nhìn thấy chúng ta lánh xa những giá trị của nó. Ngài muốn chúng ta có một cái nhìn, một nhận định đúng đắn về bản thân của mình, không phải là giả hình. Chúng ta không tự nâng mình lên cũng như tự hạ thấp mình xuống. Ngài muốn chúng ta phục vụ anh em trong cộng đồng bằng một thái độ yêu thương. Và rồi Ngài muốn chúng ta lấy cái thiện để thắng cái ác một cách siêu nhiên. Tôi muốn mời quý vị tham gia chuyến hành trình cùng với tôi để có thể làm vơi đi những giọt nước mắt của Đấng Cứu Thế hiện đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta. Vì khi Ngài nhìn thấy hội thánh hay vợ tương lai của mình trong hiện tại thì lòng Ngài đau buồn, bởi vì chúng ta chẳng hề có nét gì giống như Ngài cả. Hàng triệu con người trên thế giới này tuyên xưng danh Giê-xu, nói rằng họ được tái sanh, nói rằng họ tin vào Kinh Thánh, nói rằng họ đã thuộc về Ngài và hết lòng yêu mến Ngài. Thế nhưng đời sống của họ chẳng hề xứng hiệp với lời mà họ nói, và chẳng hề có nét gì giống như Ngài cả. Tôi có thể chỉ cho chúng ta đến những quốc gia châu Phi có hơn 80% dân số tuyên xưng rằng mình đã được tái sanh, và 85% dân số đều bị nhiễm HIV dương tính. Tôi có thể chỉ cho chúng ta đến những nơi khác trên thế giới. Thế nhưng tại sao chúng ta không bắt đầu ngay từ đây, bắt đầu từ chính chúng ta, bắt đầu từ chính quý vị và tôi? Đây là bản tóm lược mà chúng ta có ở đây. Khi bạn thực sự trở nên con người của Đức Chúa Trời, bởi ân điển và năng quyền Ngài, thì những gì mà Ngài dành cho quý vị sẽ vượt quá mọi suy tưởng của quý vị. Chesterton đã có một lời nhận định vĩ đại. Ông nói cơ đốc giáo vẫn chưa bị kiểm tra và được cho là thất bại. Cơ đốc nhân thật ít khi được kiểm nghiệm. Điều mà chúng ta nói là một con người thật. Không phải là một tôn giáo, không phải là những luật lệ, không phải là một niềm tin của lý trí. Chúng ta đang nói về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và làm thế nào chúng ta nhận ra và kinh nghiệm được nó. Chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một chuyến phiêu lưu trong vài tuần tới để quý vị có thể cảm nhận được điều đó. Và đây là điều mà tôi muốn hỏi quý vị. Quý vị có vui lòng mở rộng tấm lòng của mình hay không? Một số điều sẽ trở nên hết sức thách thức cho chúng ta. Cơ đốc giáo của Tân Ước dường như đã đi xa rời với Kinh Thánh và dường như đã hợp thức hóa rất nhiều thứ. Chúng ta dường như đã bị lôi kéo một cách tinh vi để rồi cuối cùng khi chúng ta tỉnh thức ra, chúng ta sẽ nhận ra rằng tôi có một nền văn hóa Cơ đốc giáo. Thế nhưng tôi vẫn không kinh nghiệm được chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống mình, và đó chính là thách thức mà tôi đang phải đối diện. Thì giờ này xin quý vị hiệp một lòng với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Thánh Linh Ngài hành động cách siêu nhiên trên chúng con, thì chúng con không chỉ lấy nghe làm đủ mà hiểu về phương diện lý trí mà thôi. Nhưng xin Ngài cho chúng con biết mở lòng mình ra và nhìn xem chính đời sống của chúng con ngày hôm nay. Xin Vũ nghe tiếng lòng thuộc linh của chúng con mà giúp chúng con biết nói rằng: Lạy Chúa, xin dạy con, xin làm mới con. Con muốn làm trọn những mơ ước Ngài trên đời sống con. Ngài đã chẳng tiếc con một của Ngài vì chúng con. Phải chăng Ngài cũng sẽ ban cho chúng con mọi sự dư dật hơn nữa? Chúng con biết rằng mình còn kém thiếu về mọi mặt, mà Ngài đương sẵn ban cho chúng con cách dư dật ấy là ân điển, tình yêu thương và năng quyền của Ngài. Và chúng con còn kém thiếu rất nhiều bởi vì chúng con không biết được chương trình của Ngài trên đời sống của chúng con là gì. Xin dạy chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin dâng chính đời sống của chúng con, xin dạy chúng con biết mình phải làm gì để chúng con bước đi theo Ngài. Dầu chúng con phải tranh chiến, nhưng chúng con cũng sẽ vẫn bước đi theo Ngài. Trong danh thánh Chúa Giêsu Christ, chúng con cầu xin bấy nhiêu điều. Amen.
Lạy Đức Chúa Trời yêu thương,
Chúng con cảm tạ Ngài vì tình yêu và lòng thương xót vô biên đã cứu chuộc chúng con. Xin giúp chúng con dâng chính thân thể mình làm của lễ sống, thánh khiết và đẹp lòng Ngài. Đó chính là sự thờ phượng chân thật. Xin Thánh Linh đổi mới tâm trí chúng con mỗi ngày, để chúng con không bị cuốn theo thế gian này, nhưng được biến hóa và hiểu biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài. Chúng con khao khát sống khiêm nhường, yêu thương anh em cách chân thành, tận tâm phục vụ Chúa và vui mừng trong hy vọng. Xin ban cho chúng con sức mạnh để đáp lại điều ác bằng điều thiện, sống hòa thuận với mọi người và luôn bày tỏ ánh sáng của Chúa Giêsu qua đời sống hàng ngày. Xin dạy chúng con biết sử dụng ân tứ mà Ngài ban để xây dựng thân thể Đấng Christ và tôn vinh danh Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Nào cùng nhau ta hãy lắng nghe Giêsu phán, đường dài núi dốc bao hiểm nguy, cần ta dâng đưa luôn đêm ngày, cớ sao con làm ngơ, lòng Ngài yêu con đã phó dân chịu hy sinh để đem ánh sáng cho đời con. Thật kinh khiếp thay không tin Ngài, bóng đêm đang tràn lớn. Ôi Giêsu yêu thương luôn nhân từ, khi con đang đi theo con đường mình, tiền tài vật chất phù du, nếu Chúa Giêsu không phải thay, cánh khuya thâu đêm vô nghĩa. Ôi Giêsu là đơn quyền thắng chí cao, ai giờ sâu tình cha lại yêu tôi. Ôi Chúa Giêsu, không lo chi đêm tóc tối, bên Giêsu bình an lòng tươi mới luôn. Xin nguyện đi cùng Giêsu nơi đâu, hãy tin bước với Chúa Giêsu. Không lo chi đêm tăm tối, bên Giêsu bình an lòng tươi mới luôn. Xin quên đi cùng Giêsu nơi nơi.